Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tối cao ở Việt Nam cho rằng không có cơ sở để kết luận ông Nguyễn Kim Trung Thái cũng phạm tội giết người như là bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong cái vụ hành hạ bé gái 8 tuổi cho đến chết. Khi đi đến cái kết luận này đó thì tòa vừa có cái thông báo là giải quyết cái đơn đề nghị giám đốc thẩm cái vụ án này. Thì điều đó có nghĩa là như thế nào hả Hồng Nga?
Điều đó có nghĩa là sau hai cái phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm thì cái bản án của tòa án đưa ra đối với cả cái trường hợp của ông Nguyễn Kim Trung Thái thì họ đã kết luận rằng là ông đó không đồng phạm tội giết người, cho nên là sẽ không được mang ra xét xử một lần nữa, bởi vì là luật sư của người bảo vệ quyền lợi cho em bé mà bị dì ghẻ hành hạ dẫn đến tử vong đó thì có yêu cầu là sẽ mở một cái phiên tòa lần thứ ba nữa, gọi là giám đốc thẩm, mà thường thì là sẽ có cái sự can thiệp của những tầng lớp cao nhất từ tòa án nhân dân tối cao tới sau đó thì chủ tịch nước có thể là sẽ cân nhắc để giảm án. Thế nhưng mà tòa án đã bác bỏ cái đề nghị này của luật sư và bởi vậy là y án cái quyết định của tòa phúc thẩm ạ.
Nhưng mà y án này có nghĩa là vì ông Nguyễn Kim Trung Thái không có đồng phạm tội giết người, nhưng mà họ căn cứ vào những cái chứng cứ nào để mà đi đến cái kết luận đó?
Tòa thì họ đã cân nhắc lại qua hai cái phiên tòa sơ thẩm phúc thẩm đó thì họ đã xem tất cả những ví dụ như là bằng chứng như là những clip quay camera CCTV ở trong nhà rồi lời khai của những người có liên quan vân vân thì họ thấy rằng là chưa có cái cơ sở để thấy ông Thái đã tham gia và với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang để hành hạ và đánh đập con gái. Họ chỉ thấy rằng là ông ấy bỏ mặc không ngăn cản và có chửi bới, thế nhưng mà không thực hiện những cái hành vi cuối cùng cùng với cả bà Trang để dẫn đến cái chết của em bé. Thậm chí thì là họ cũng thấy rằng là ông ấy đã đưa em bé đi cấp cứu và họ nói rằng đó là cái hành động mà cho thấy là ông ấy không cố ý thực hiện tội phạm. Có những lần mà ông cũng đã ngăn cản cái hành vi của bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Thế cho nên là họ cho rằng là không có cái bằng chứng nào rõ ràng để cho thấy rằng là ông ấy đã tham gia đánh đập gây ra tử vong cho em bé. Có một cái chi tiết mà tòa án nhân dân tối cao họ đưa ra mà ngoài thấy là cũng đáng chú ý là họ nhận định rằng là bởi vì em bé là con đẻ của ông Thái, thế cho nên là cái điều đó không nó dẫn tới một cái suy luận là ông ấy không cố ý tước đoạt tính mạng của con gái mình. Thì cái này thì luật sư khi mà ông ấy nhớ là tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm thì luật sư cũng đã đưa ra là cái này thì nó không có logic và nó không có thể khẳng định được bởi vì ông ấy ta là cha của em bé và ông ấy không nghĩ đến cái việc là tước đoạt tính mạng của con gái mình. Thì luật sư nói là thực sự là cái đó là cần phải cân nhắc thêm bởi vì không phải là bậc cha mẹ nào cũng có cái ý thức là bảo vệ cái tính mạng của con cái mình. Thế nhưng mà cái này thì tòa đã bác đi ở trong phiên tòa phúc thẩm mà nhớ là như vậy và vẫn khẳng định rằng là ông không đồng phạm giết người.
Tòa như họ đi đến một cái kết luận là theo các cái giám định về y khoa đó thì những cái vết thương mà cháu bé này bị đánh vào một ngày thôi, tức là cái ngày 22 tháng 12 năm 2021 thì chính những cái tổn thương đó là gây ra cái chết, chứ còn những cái vết thương trước đó thì không thể gây ra cái chết. Chính vì vậy mà nó cũng góp phần để nói rằng là ông cha đó là không có phải là đồng phạm giết người. Nay sang một chuyện khác thì sau khi 4 ngân hàng thương mại nhà nước báo lời hơn 1 tỷ Mỹ Kim thì đã có thêm nhiều ngân hàng khác ở Việt Nam cũng đã báo lời trên 10.000 tỷ đồng. Nghe nói là sau cái thời gian đại dịch COVID thì kinh tế ở Việt Nam cũng không phải là tốt lắm, mà tại sao lại các ngân hàng này kiếm lời nhiều quá vậy hả Hồng Nga?
Dạ vâng. Kinh tế có lên hay xuống thì các ngân hàng họ vẫn phát triển thôi ạ, bởi vì là khi mà kinh doanh thì không có cái gì kinh doanh mà lãi bằng kinh doanh tiền cả. Và các ngân hàng khi mà được hoạt động nó thì Họ có những cái thủ thuật chiêu trò của mình thì bao giờ cũng kiếm lợi được từ khách hàng. Thì cũng cần phải nói rằng là đó là một trong những cái nguyên nhân mà ở Việt Nam rất là nhiều những cái ngân hàng thương mại, rất là nhiều đơn vị muốn thành lập cái ngân hàng thương mại nhỏ để cho vay lấy lãi. Cái này thì cũng là một cái chuyện bình thường trong cái nền kinh tế thị trường thôi ạ, bởi vì là họ đã được một cái hệ thống bảo đảm để cho cái những cái việc vay của mình, thí dụ như là họ cho vay mà có những cái khoản vay thì nó đã được điều tiết, đã có những cái giá trần, lãi suất trần, và cứ thế là cho vay thôi, và những cái doanh nghiệp mà khi mà vay thì họ phải trả lãi. Và một cái rủi ro lớn đó là những cái con nợ mà không trả được lãi, thì những cái này ở Việt Nam thì Nga nghĩ là những cái ngân hàng mà có kinh nghiệm, ngân hàng lớn như là anh Quốc Vinh vừa nói, ví dụ như là VIB chẳng hạn, hay là MB Bank vân vân, thì họ đều có những cơ chế để chắt lọc, tiết lọc những cái con nợ, mà những cái khoản nợ xấu cũng như là con nợ mà có tiềm năng là không trả nợ được ra khỏi cái danh sách ngân hàng của mình. Bởi vậy cho nên là lãi đó thì nó không không có gì là đáng ngạc nhiên cả.
Thấy báo chí trong nước đăng đó là dự kiến sẽ có thêm 4 ngân hàng nữa, tức là ngoài các cái ngân hàng lớn Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank thì báo lời vượt 1 tỷ Mỹ Kim thì đến các cái ngân hàng thương mại khác, chẳng hạn như là Kỹ thương Việt Nam, Techcombank đó, rồi cũng đã công bố là có lời rất là nhiều, và dự kiến đó thì 4 ngân hàng nữa cũng sẽ có lợi nhuận năm 2023 đó vượt mốc 10.000 tỷ đồng, là ACB nè, VP Bank nè, SHB và HD Bank. Nhưng mà một trong những cái yếu tố mà khiến họ có thể kiếm lời về, nhiều khi nó phát sinh từ cái chỗ là cái lãi suất căn bản của ngân hàng trung ương cao quá như hiện nay, phải không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, lãi suất căn bản mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện giờ họ định ra là 9% một năm ạ. Và điều đó thì có nghĩa rằng là theo cái luật ngân hàng của Việt Nam thì các ngân hàng thương mại được phép là cho vay tới mức là dưới 20% một năm. Đó thì quý vị cũng thấy rằng là cái chênh lệch, cái mức lãi suất của ngân hàng ở Việt Nam rất là cao. Những ngân hàng lớn thì họ được một cái đặc quyền, tức là họ cho vay vào những cái công ty, những tập đoàn lớn, nhất là những cái tập đoàn của nhà nước chẳng hạn, nó có cái bảo kê bảo đảm của chính phủ. Bởi vậy cho nên là những cái khoản lãi đó thì là thông thường là nó được bảo đảm và không có nhiều những cái nợ xấu. Mà quý vị thấy là cho vay mà tới mức 20% một năm thì quả thật là rất là lớn phải không ạ? Nếu mà quý vị sống ở hải ngoại thì chẳng bao giờ nghĩ được đến những cái khoản lãi suất nhiều như vậy. Thế nhưng mà Việt Nam thì là một nền kinh tế đang đi lên, đang phát triển và cái nhu cầu về tiền rất là lớn.
Nhưng mà nó cũng là điều tốt cho những người chẳng hạn như gửi tiền tiết kiệm phải không ạ? Ngân hàng thì đúng như Hồng Nga nói, lúc nào cũng có lời hết, thì không hiểu là khi mà họ kiếm lời được nhiều như vậy thì họ có sẽ giảm lãi suất nhằm san sẻ với lại khách hàng hay không?
Dạ vâng, thì những người mà có tiền để đầu tư vào ngân hàng, tức là để gửi tiết kiệm ở ngân hàng đó, thì hiện giờ theo như Nga được biết thì rất là nhiều người đã đầu tư theo cái dạng như vậy và lấy tiền lãi hàng tháng, hàng năm để chi tiêu ạ. Nếu mà họ có một cái khoản cho vào ngân hàng, khoản tiết kiệm lớn, ban đầu khoảng vài chục tỷ chẳng hạn, thì Nga nghĩ là với cái tương quan hiện nay thì cái lãi suất mà họ lấy ra được hàng tháng từ cái khoản tiền đó thì cũng có thể sống tạm ổn ở Việt Nam ạ, thậm chí là đàng hoàng nữa. Cho nên là chắc là các ngân hàng thì cũng phải có cái cách khuyến khích cho các cái khách hàng của mình, nhất là những khách hàng lớn. Thấy những dịp lễ Tết này thì các khách hàng thì đều được tri ân, rồi tặng quà, rồi tiền thưởng vân vân, chắc là họ cũng không dám quên những cái khách hàng lớn của mình đâu ạ.
Cũng đang nói đến chuyện tiền thì cái lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 là đạt gần 10 tỷ Mỹ Kim, 9 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Tại sao lại có cái mức như thế này và trong lúc cái bối cảnh kinh tế toàn cầu thì là suy giảm, rồi lạm phát, đó là chưa kể những cái xung đột và vũ trang ở nhiều nơi trên thế giới nữa.
Dạ vâng, đúng là cái tiền kiều hối mà chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 đó thì thấy rằng là cao hơn khoảng 500 triệu đô la với cái mức dự báo mà họ đưa ra cho cả năm, và đạt gần như là 9,5 tỷ đô la. cái này thì là một cái khoản tiền quả thực là khổng lồ. Thì quý vị cũng sống ở nước ngoài thì tự đặt câu hỏi cho mình là tại sao năm nay có gửi tiền về nhà nhiều hơn năm trước không. Thế nhưng mà Hồng Nga nghĩ rằng là một trong cái khía cạnh mà cái tiền kiều hối gửi về nhiều đó là cái con số người mà ra nước ngoài sinh sống và làm ăn, không chỉ từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Sài Gòn đâu mà từ các thành phố khác ra ngoài thì càng ngày càng tăng rất là nhiều ạ. Bởi vậy cho nên là cái tiền mà lao động nước ngoài gửi về cho gia đình thì nó cũng tăng. Một mặt nữa là những người mà sinh sống ở nước ngoài thì họ cũng có cái nhu cầu là chuyển tiền về Việt Nam để làm ăn rồi buôn bán. Thì cho nên là cái tiền đó không chắc chắn là nó đã về Việt Nam và nó mọc rễ ở Việt Nam đâu, mà nó sẽ còn được luân chuyển. Cho nên là cái khoản tăng thế thì nó cũng là tăng cũng đáng khích lệ, nhưng mà cũng không phải là thực sự sửng sốt. Nga nghĩ rằng là với cái tình trạng mà thương mại toàn cầu bắt đầu dục dịch trở lại sau nạn dịch Covid đó, thì cái những cái tiền mà được chuyển luân chuyển rồi lưu thông quay vòng các nước trên thế giới sẽ nó còn tăng lên nữa, và cái người Việt Nam mình thì lại càng ngày càng ra nước ngoài nhiều để lao động để buôn bán, cho nên là cái lượng kiều hối nó sẽ còn tăng lên nữa.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Thời tiết ở miền Bắc của Việt Nam trong những ngày qua là rất là lạnh. Hôm 24 tháng 1, tức là ngày hôm qua đó, thì thậm chí là cái khu vực nó gọi là đỉnh Mẫu Sơn ở trên Lạng Sơn đó, tức là nhiệt độ đó là tiếp tục dưới 0 độ. Và ở thủ đô Hà Nội thì là nhiệt độ là dưới 10 độ C. Ở Hà Nội mà cái nhiệt độ như thế này là lạnh lắm hả Hồng Nga?
Dạ vâng, Nga nhớ là khi mà còn sống ở Việt Nam đó thì dưới 10 độ C là gần như là cả thành phố tê liệt. Nhưng mà hồi đó thì tất nhiên là những cái hệ thống để mà sưởi nóng rồi giao thông công cộng v.v. thì nó không được phát triển như bây giờ. Bây giờ thì dưới 10 độ C thì trẻ em không phải đến trường và có thể ở nhà, thế nhưng mà các hoạt động khác thì nó vẫn diễn ra. Quả thật là nếu mà quý vị còn nhớ đó thì cái rét ở miền Bắc Việt Nam quả thật là vô cùng rét ạ, bởi vì nó là còn đi theo cái điều kiện rất là ẩm trong không khí, và các nhà cửa ở Việt Nam thì không có cái hệ thống sưởi như là ở nước ngoài, như là ở Úc Châu hay là ở châu Âu. Bởi vậy cho nên là ngồi trong nhà thì cũng rét như là ngoài đường. Hồng Nga nhớ là khi mà lên miền Bắc, lên Sapa chẳng hạn, hay là như anh Quốc Vinh vừa nhắc tới Mẫu Sơn ở trên Lạng Sơn đó, thì thậm chí là thấy mưa tuyết rồi băng giá giống như là ở châu Âu. Nhờ cái này thì vì thay đổi khí hậu thì người ta nói rằng là thời tiết thì dần dần ấm hơn, thế nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại sẽ có một cái đợt lạnh như này mà lạnh không chống đỡ được, nhiều người bị ốm, cả trẻ em cả người già, và cái số người già yếu tử vong trong những cái đợt rét thì nó cũng rất là nhiều ạ.
Nhưng mà không hiểu là cái dự báo trong những ngày tới thì như thế nào.
Dạ, hiện giờ chính lúc này đó thì là Hà Nội và miền Bắc Việt Nam thì có một cái đợt giá lạnh rất là lớn. Thế nhưng mà cuối tuần này thì không khí sẽ dần dần ấm trở lên, và nghe nói rằng là dự báo thời tiết xung quanh Tết Nguyên Đán đó thì nó cũng không được lạnh lắm, và nó sẽ có nắng. Thế nhưng mà quý vị cũng nhớ là dự báo thời tiết thì gần như là bao giờ cũng sai phải không ạ? Thế cho nên là cũng không biết là rồi nó như thế nào, chúng ta thì cũng tính từng ngày một thôi. Cứ phải đến gần đó thì mới biết được ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị ạ.